chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau mấy ngày trèo đèo lội suối, từ thủ đô Việt Bắc gió ngàn, Bác Hồ đã đến Quảng Uyên, Cao Bằng, nơi sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng vô cùng xúc động khi được đón Bác trước ngày mở màn chiến dịch biên giới. Mặc dù trước khi đi, Bác đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đại tướng và nói trao cho ông mọi quyền quyết định, nhưng Đại tướng như có thêm động lực khi Bác ở bên. Sự có mặt của Bác còn là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với bộ đội và nhân dân tham gia chiến dịch. Bác đồng tình khi Đại tướng trình bày phương án sẽ đánh vào đồn Đông Khê để mở màn chiến dịch, một mặt nghi binh để bọn Pháp tưởng rằng ta sẽ đánh trên Tây Bắc. Bác rất vui khi biết cả binh đoàn độc lập Bắc Phi, đơn vị có anh lính hàng binh Mikhamet tham gia chiến dịch, để họ làm công tác binh vận lính Pháp ra hàng. Trên đường đi thăm một số đơn vị bộ đội, Bác luôn cải trang nên không ai nhận ra Bác. Có dịp gặp gỡ người già em nhỏ, Bác đều hỏi han trò chuyện và tặng quà, khiến ai cũng cảm động về ông già đi kháng chiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 10 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Bác đứng tật ngần bên sườn non, nhìn mẹ con cô gái đầu nguồn khuất dần. Bác đi tiếp, núi ngàn chập trùng. Hình ảnh mẹ con cô gái đầu nguồn như một đốm lửa bắt bén vào kỷ niệm niềm thơ ấu của người. Dòng hồi tưởng dâng lên cuồn cuộn. Con đường đèo ngang treo leo bên cửa biển. Người mới tuổi lên năm, được cha cõng trên lưng, đi bên mẹ gánh hành trang của cả nhà. Anh trai của người 7 tuổi, đi đôi dép mo cau, phải vịn tay cha cùng leo dốc trèo đèo, gọi là chạy kinh. Người tưởng tượng vào kinh đô nơi vua ở thì tha hồ ngắm cung điện nguy nga với những chàng hoàng tử, nàng công chúa đẹp lộng lẫy như trong chuyện cổ tích bà ngoại thường kể dưới đêm trăng. Nào ngờ những thằng tây mắt xanh mũi lõ lù lù ngay trước kinh đô đè lên đôi mắt thơ ngây của người. Người càng ngơ ngác thu nhận vào mắt mình những ông già bà lão áo tơi nón lá rách mướp đứng dọc đường vái lạy người đi qua xin được bố thí, cả những đứa bé cùng lứa tuổi với người trần như nhộng đứng nép bên chân người mẹ chìa cái bát mu xin ăn. Đến tuổi thành niên, người gác đèn sách lên đường theo tiếng gọi cứu nước. Người đến cảng Sài Gòn, mắt người lại tiếp nhận bà mẹ gò lưng tôm bới trong đống xác nhặt đừng muộn vải, cái mảnh thủy tinh, cái vỏ đồ hộp, ủ con như một con mèo con vào cái thúng sách đặt dưới bóng cây bên bãi đổ rác. Những người phu khuân gác bến cảng đi ngang qua nhìn đứa bé quen thuộc như vô tình, có người cảm kích ném vào cái thúng cho đứa bé cái kẹo, miếng bánh, một đồng xu. Người lắng nghe tiếng nói của cha mình mà người đã im sâu trong dạ. Công bằng viễn lộ Hà thị xứ. Người xuống tàu đô đốc là Toussaint Chiffin đi tìm cái xứ sở công bằng. Những hải cảng, người ghé đầu tiên trên chặng đường khởi đầu: Singapore, Colombo, Po Said. Mắt người lại nhức nhói cái cảnh tượng như ở Sài Gòn, chỉ có khác ông chủ ở đây là tên thực dân Anh. Người đến cảng Marseille, lần đầu tiên người nhìn tận mắt cái xứ sở của bọn cướp nước mình áp bức dân mình. Những tòa nhà sừng sững ngút ngàn, những đường phố la liệt mặt hàng sang trọng. Những của báu óng ánh hơn cả ánh sáng mặt trời vẫn không che khuất được mắt người. Mắt người xót xa với những tấm lưng người thợ oằn cong dưới kiện hàng tai ác. Người rùng mình. Trước bến đa răng của Marseille nguy nga cổ kính, những em bé, những bà mẹ bâu quanh đống xác bới tìm cái sống. Trong mắt người hiện lên câu hỏi. Đống xác trên bến đa răng nước Pháp đâu có khác gì đống xác trên bến nhà rồng Việt Nam và các đống xác ở Singapore, Colombo, Boasit. Bên tai người lại văng vẳng tiếng nói của người cha thân yêu. Con hãy đi tìm chân lý dưới gót chân của mình. Con đi xa thiên hạ vì con còn trai trẻ để xem có thật là tự do, bình đẳng, bác ái đã thành hiện thực ở các nước Âu Mỹ nào đó không? Chứ các thánh hiền đã dạy hàng ngàn năm nay cái điều thế giới tri thượng, đồng vi nhân loại, giai nghi tương ái mà chẳng thành sự thật được. Người lại vượt biển đi qua các cửa cảng châu Phi, sang châu Mỹ, xuống tận các vùng đảo đất lửa của Argentina. Người cảm thấy đôi mắt mình thu nhận không xuể những hình ảnh người cùng khổ trên các bến đời này. Người tìm đến cửa hàng New York nổi tiếng về tượng thần tự do. Tượng thần tự do rất to, những đống rác càng to. Bầy người bới rác với các em nhỏ, các bà mẹ da màu bơi quanh đống rác như bầy kiến đen. Người vẫn lưu lại đây để xem xét tường tận cái đất hiện đang nổi tiếng văn minh nhất thế giới với bản tuyên ngôn độc lập từ năm 1776. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người đã xin được làm việc ở Brooklyn, có đồng lương đủ sống. Người đi vào tận các xó túi Harlem, người chóng mặt hoa mắt trước thảm cảnh bọn người da trắng hành hình người da đen. Một người da đen đang bị trói vào gốc cây, chúng bẻ từng chiếc răng, móc hai mắt, dí mảnh sắt nung đỏ vào tận lưỡi, tưới xăng đốt. Bọn da trắng nhảy nhót reo cười cho đến lúc lửa tàn, hình hài người da đen còn lại một nhúm tro than. Người lê gót chân tê dại trên đường phố Harlem, tưởng mình đang bị rơi xuống âm ti. Người nhận ra một sự thật: Harlem, địa ngục trần gian của người da đen. Trước mắt người, các chữ quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc nhảy múa. Bên tai người lại văng vẳng tiếng nói của phụ thân: con hãy đi tìm chân lý dưới gót chân mình. Con đi ra thiên hạ vì con còn trai trẻ, để xem có thật là tự do, bình đẳng, bác ái đã thành hiện thực ở nước Âu Mỹ nào đó không? Chứ các thánh hiền dạy đã hàng ngàn năm cái điều thế giới tri thượng, đồng vi nhân loại, giai nghi tương ái mà chẳng thành sự thật được. Người lại đi tới nước Anh. 1000 ngày, người quan sát trên cái đất nước của đám người, óc có sạn kiêu mạn. Mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh. Một buổi sáng London dày đặc sương mù, người đứng trước mộ thiên tài các Marx, một dòng sáng mở ra trước mắt người. Các triết gia chỉ mới giải thích thế giới bằng những cách khác nhau, điều quan trọng là phải biến đổi nó. Người trở lại nước Pháp, người sống nơi đây, Paris, nhưng trái tim người như chiếc kim la bàn chỉ hướng về Tổ quốc, về những miền xa xăm tăm tối của người da đen, da vàng cùng khổ và người đau, nỗi đau của các nô lệ ở thế gian. Trái tim người không khép kín với một ai khi người đó có tấm lòng. Người kết tình thân ái với các nhân vật nổi tiếng dù có bất đồng chính kiến. Mơ ước lớn lao của người là hái lượm được nhiều tinh hoa của nhân loại để được phục vụ đồng bào mình, tổ quốc mình và cho một tương lai. Thế giới chi nhất gia, thế giới ngôi nhà chung. Trải qua bao nhiêu năm, người đi kết tình anh em bốn biển và đối mặt với một thế giới đế quốc thực dân cũ. Giữa Paris, người đã lựa chọn cái chân lý, giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Người tìm đến đất nước của Lenin, quê hương cách mạng tháng 10. Người khẳng định các dân tộc phương Đông coi Lenin là hiện thân của tình anh em bốn biển. Rồi người trở về phương Đông. Suốt 30 năm, người in gót chân mình khắp năm châu bốn biển tìm chân lý. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, người về Cao Bằng. Mắt người đã nhỏ lệ xuống mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Người dựng cờ tụ nghĩa nơi đây, một đầu nguồn của sĩ, nông, công, thương binh đoàn kết lại như sao vàng năm cánh. Một sức mạnh toàn dân đã giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật, lật đổ ngai vàng nhà Nguyễn. Người từ chiến khu về thủ đô Hà Nội, mắt người không ráo lệ vì 2 triệu đồng bào chết đói. Trên đường quê người đi qua, còn thi thể dân lành chưa chôn kịp. Những bà mẹ áo quần tơi tả, thân gầy như cảnh củi khô, bồng bế con đi ăn xin, nay đang lần bước trở về quê cũ. Nước lũ sông Hồng như máu đỏ dâng ngập đường chân trời. Người ngủ trên nhà gác 48 số hàng ngang viết tuyên ngôn độc lập giữa khi cơn sốt rét chưa hạ. Đêm đầu tiên, người nghỉ lưng giữa Hà Nội. Những tiếng giao đêm của các em bán quà tầm quất dưới đường phố như từng mũi thép lạnh khoan sâu vào trái tim người. Những cái dáng đi liêu xiêu như tấm rẻ của bà mẹ bồng con đi ăn xin qua phố chợ Đồng Xuân chập chờn giữa mắt người. Người đứng trên kỳ đài trước quảng trường Ba Đình đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người vẫn khoác bộ quần áo sờn, hòa nhập trong 25 triệu đồng bào. Nền độc lập còn trứng nước mà giặc ngoài thủ trong như châu chấu. Nạn đói còn hoành hành mà hàng ngày phải cung phụng cho 20 vạn quân đội tường. Chúng vừa phè phỡn vừa phá phách. Người kêu gọi đồng bào bình tĩnh. Bình tĩnh đối phó với giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm. Sức dân kiệt quệ, kho quốc gia trống rỗng, nhưng người rất tin tưởng lòng yêu nước của nhân dân giàu vô tận. Gần nửa thế kỷ, người đi tìm chân lý dưới gót chân mình. Người đã nhận ra chân lý, có lòng dân là có tất cả. Người đề nghị với chính phủ mở tuần lễ vàng. Người đã ra lời kêu gọi tấm lòng vàng của nhân dân. Nhân dân đã đến với người như nước đến đón thuyền đi. Đường phố thủ đô, người đông như chảy hội đổ về nhà hát lớn hiến dâng vàng lên Tổ quốc. Vàng của kỷ niệm tình yêu, vàng của ngày thành hôn đôi lứa, vàng của mồ hôi nước mắt, vàng để nuôi tuổi già, vàng để lo hậu sự, vàng làm vốn cho con cháu mai sau. Người nở chỉ, tháo từ ngón tay thề, người một chỉ, gỡ đôi khuyên từ hai tay đã thành sẹo những ba đời. Có người những trăm lạng đào từ dưới nền nhà mình, đem góp vào quỹ vàng giữ nước. Trong một thời gian ngắn ngủi, lòng vàng nhân dân đã góp cho quỹ vàng giữ nước tới 370 kg vàng và 60 triệu bạc. Người lại lên đường sang tận nước Pháp để cứu vãn hòa bình cho nhân dân. Người không muốn, không bao giờ muốn nhân dân phải đổ máu. Nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp đều không muốn đổ máu. Một khi nhân dân phải đổ máu, thì chỉ có lũ con buôn chiến tranh thu được nhiều vàng. Người đến nước Pháp với tư cách sứ giả độc lập và hòa bình. Người lại nhìn thấy nước Pháp sau chiến tranh thứ hai. Phát xít Đức vừa sụp đổ. Người dân Pháp đang kêu cứu, đói, đói. Đường phố Paris, người xếp hàng rồng rắn để nhận phiếu lương thực, thực phẩm được phân phối theo khẩu phần tối thiểu. Các bà mẹ, các em nhỏ đang lầm lụi quanh những đống xác. Ngay bên đống xác có những người đang nướng chuột ăn. Ngồi trong bàn tiệc của chính phủ bidôn thiết đãi trọng thể, người nghĩ đến nhân dân, người không nỡ gắp nặng đũa. Người gói vào khăn mùi xoa quả táo to nhất. Các giới quan khách ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu cử chỉ ấy của một vị nguyên thủ. Rồi họ đã phải khâm phục lúc người đang sánh bước cùng các quan chức cao cấp của chính phủ Pháp ra khỏi lâu đài. Hàng trăm nhà báo và dân chúng thành Paris quay lấy người phỏng vấn triển vọng mối quan hệ hai nước Việt-Pháp. Người vẫn nhận ra em bé lang thang vì bố mẹ thất nghiệp mà người đã gặp, đã hỏi han em trước lúc vào bàn tiệc. Người dẽ đám đông đến với em, đặt lên tay em quả táo. Em sung sướng ôm chầm lấy người. Từ trong đám đông đã thốt lên: quả táo hòa bình, Hồ Chí Minh muôn năm, hòa bình muôn năm. Người nói với em bé Paris: bác đem quả táo cho cháu, bác có một ham muốn đặc biệt là làm sao có nhiều quả táo đủ cho tất cả các cháu. Bác đang cùng với nhân dân Việt Nam chống lại những kẻ đang đem quả bom đến tàn sát nhi đồng Việt Nam. Chúng ta hãy phấn đấu loại trừ quả bom ra khỏi đời sống con người, để quả đất của chúng ta là vườn táo vô biên. Cả Paris đã dậy lên chuyện quả táo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với em bé nước Pháp, và nó được huyền thoại hóa theo sự tưởng tượng của mỗi người, kể một cách khác nhau. Các báo chí đã lên những đầu đề: quả táo Bác Hồ, quả táo hòa bình, trái tim nhân ái, quả táo hòa bình. Nhưng than ôi, nguyện vọng của em bé nước Pháp, nguyện vọng của người, nguyện vọng của nhân dân ngày ấy đã không thắng nổi cái tham vọng thực dân của bọn cầm quyền Pháp, bọn con buôn Pháp. không còn con đường nào khác. Người kêu gọi nhân dân cầm súng. Thưa bác, đây là địa phận của Đông Khê rồi ạ. Đội trưởng cận vệ báo cáo. Người định thần. Trước mắt là núi đồi trùng trùng điệp điệp, như đàn voi phục bên bờ sông Bằng lấp lánh ánh thu. Gió heo may khuấy nước sông Bằng sóng ngợt lan tăn. Mây hành quân theo gió, rừng núi chừng như cũng muốn theo mây. Hai ven sông Bằng, bóng đoàn quân ra trận nhấp nhô lẫn với mây trời, hòa trong đáy nước. Đội dân công của cha con ông La Văn Khẩu dừng lại ở ngã ba bên sông. Ông Khẩu sẽ dẫn các chị nạ dòng dân công trung tuyến quay trở lại. La Thị Trưng tiếp tục đưa các cô phục vụ hỏa tuyến đi tiếp xuống Đông Khê. Ông Khẩu dặn dò con gái. Bố mẹ chỉ được hai anh em con. Anh Kiều của con, bố khỏi lo vì nó là con trai. Phúc cho nhà ta đã có cháu nội. Con là thân gái, đến nơi một phần người mười phần đạn, phải cẩn thận. Mẹ con bị thằng Tây giết oan. Oan hồn của mẹ con sẽ che chở đầu đạn mũi tên cho con, để con giúp đỡ anh bộ đội bắn phát nào, trúng Tây phát đó. Anh Kiều đã nhận được tin bố nhắn chưa bố? Chắc anh con đã nhận được. Bố gửi tay người cùng đơn vị với anh con đã một tuần trăng rồi còn gì. Bố ạ, hồi đêm con dựa sọt ngủ chợp được một lúc đó. Con mơ thấy mẹ con ngồi gần anh Kiều cùng bóc vỏ sắn. Lại còn có một người lạ, hơi giống thằng Tây, nhưng da không trắng lắm, mắt hiền hiền, mặt đầy râu quai nón, đứng bên cạnh mẹ của con, bố ạ. Ông Khẩu đưa mắt lên phía chân trời tự lự. Ông nói dường như đuối hơi. Có khi... Đúng rồi, có khi mẹ các con cũng đi chiến dịch. Dương gian làm sao thì âm phủ làm vậy chứ. Người ta khi sống khôn thì chết thiêng. Mẹ các con đi theo che chở cho con cái mà. Còn cái người lạ mà con mơ thấy, chắc đó là anh hàng binh đã chống lệnh đốt nhà mình đó. Cái anh Mimi Mét gì ấy phải không bố? Ừ, là Mika Mét. Anh ấy đã có tên mới, dễ gọi rồi. Hồ Chí Việt. Gọi tên Angeri, khó uốn lưỡi lắm con ạ. Chừng trách bố giọng nũng nịu. Tại bố không tin con. Bố không tin cả chị Kiều. Bố nuôi giấu anh ta ở trong nhà. Bố giấu cả chúng con. Con chẳng biết mặt cái anh hàng binh ấy là tại bố đó. Ông Khẩu cười xuề xòa. Bố không tin các con thì còn tin ai? Vì việc ấy, cái việc người con trai khác nòi khác giống để ở trong nhà dễ mọc ra cái tay bay vạ gió. Bố giữ kín với các con chỉ vì có vậy thôi. Anh Kiều có khi không được đánh cái trận to này, bố ạ. Bố con mình gặp bộ đội đông như gặp cây rừng mà chẳng nhìn thấy anh Kiều nhà mình. Bố con mình đi có một đường. Bộ đội còn đi nhiều đường như các con suối trong rừng ấy chứ. Bộ đội dân công mỗi lúc đến ngã ba bên sông một đông. Có cả đàn La Thổ ngựa thổ, một đoàn lính da nâu, da đen, da trắng, người nào cũng cao lớn hơn anh bộ đội Việt. Họ mặc quần áo có đai nịt, thắt lưng to, nhiều lỗ như tấm mền ong, súng ngắn đeo trễ xuống bắp đùi. Một số lại mặc quần ngắn, giày cao cổ, mang hòm máy trên lưng, miệng ngậm cái điếu có cái bầu đựng thuốc to như củ khoai sọ. Ông Khẩu đứng bên con gái mình, mắt chăm chú từng khuôn mặt người nước ngoài đi trong hàng ngũ kháng chiến của ta. Ông để ý nhìn mà không thấy Mikhamet Yasin. Ông hỏi nhỏ một anh bộ đội đứng ở góc ngã ba đường đợi đơn vị đến. Chú bộ đội à, cái đám ấy có phải là họ chạy sang với mình không? Phải rồi, nhưng mà anh em đó đã lập thành đội quân Bắc Phi độc lập, ké ạ. Ông Khẩu gật gật đầu, kéo tay con gái mình cùng lùi vào sát mặt đường, để rồi đi tiếp. Hai cha con ông vừa lùi được mấy bước, một tiếng gọi thân thuộc. Bố! Em Trưng! Kiều vừa gọi vừa chạy lên với bố và em gái. Ông Khẩu và Trưng như một cơn gió đổ ào đến Kiều. Ba cha con ông cùng òa khóc. Tiếng Kiều nhòe nức. Mẹ! Bố! Rồi! Thằng Tây đã giết mẹ hả bố? Ông Khẩu không nói thành lời. Tiếng ừ dài như một tiếng rên xiết. Trưng ôm lấy cánh tay anh trai, khóc rũ rượi. Các chị em trong đội hỏa tuyến, trung tuyến đều quây quần bên cha con ông Khẩu. Người nào cũng nghẹn ngào, không nói được trọn lời. Thời gian như bị co lại trong tiếng nói nhọc nhằn của ông Khẩu. Đừng khóc nữa các con. Nơi đây là bãi chiến trường. Các con phải rửa thù cho mẹ các con bằng máu của bọn đã giết người, chứ đâu phải bằng nước mắt của chúng ta. Không gian cũng như bị giãn ra giữa sự im lặng phút giây. Kiều nói, giọng đang hồi tỉnh dần. Con đọc thư bố, con lại không khóc. Con muốn được đi đánh giặc ngay tức thì bố ạ. Không ngờ con được gặp bố, em Trưng ở đây. Kiều cầm cái khăn trùm đầu của em gái vừa rơi xuống. Anh không ngờ em được đi tiếp tế mặt trận với bố. Em đi hỏa tuyến dài ngày. Bố chỉ đi đến đây là quay lại với các chị có con nhỏ. Chị Kiều cũng muốn đi lắm. Chị nói đi có khi được gặp anh. Nhưng bé Cầu còn nhỏ quá. Từ hôm nó thấy Tây bắn chết bà, nó hay bị giật mình khóc thét lên trong giấc ngủ. Lúc đi ngủ, nó cũng đòi tìm bà. Lúc ngồi ăn nó cũng hỏi, cất giấu bà nội đâu rồi, đi gọi bà về cho bà ăn kẻo đói cái bụng. Kiều thở dài, lấy ống áo thấm mắt. Anh nhớ nó lắm mà. Anh nói với bố, bố đã nhiều cái tuổi rồi, bố đi tiếp tế đến đây là tinh thần lắm bố ạ. Đây cũng là giáp mặt trận rồi, bố trở về cho nhà con nó đỡ buồn. Cái thằng cún của con, nó đã nhớ bà ngoại, giờ lại vắng cả ông nó càng sợ. Mẹ nó khó dỗ được nó. Bố về, con êm cái bụng hơn. Hai anh em con chọi đầu với giặc Tây trong trận này, dư sức trả được cái thù cho nhà mình, bố ạ. À. Anh bộ đội cầm thư bố đến cho con. Bố đã kể với anh cả chuyện người lính phi chống lệnh chỉ huy, không chịu đốt nhà ta. Kiều đỡ lời bố. À, có bố ạ. À. Anh ấy là lính trinh sát của đơn vị con. Anh ấy đã kể lại hết với con. Trong đám lính Âu Phi, cũng có người không có cái bụng ác chứ bố. Họ bị lừa. Khi họ thấy, hoặc họ phải làm cái việc quá ác, thì họ chống lại kẻ sai khiến bố ạ. À. Mihamed đã không chịu đốt nhà ta. Anh ấy có cái bụng tốt, tốt lắm. Con rất nhớ anh ấy. Con vừa gặp một nhóm anh em hàng binh. Còn hỏi dò có ai là Mihamed Yasin không? Không có bố ạ. À. Tìm con nai con chồn giữa rừng còn dễ, chứ còn tìm sao nổi một người lính phi ở trong bộ đội ta nơi mặt trận. A Lúi, Trưng vừa lo lắng gọi, vừa giật cánh tay anh trai mình. Đơn vị anh đi xa lắm rồi, anh đi đi kẻo. Ông Khẩu cũng chợt nhớ. A Lúi, đi đi con, bố cứ nghĩ như lúc con còn làm dẫy với bố. Ông vẫn nhớ khoản thịt Việt Minh, nhắc Trưng. Chà, chút nữa thì quên. Trưng, con lấy quà của bác Hồ ở trong túi bố, đưa cho anh con, mau lên. Kiều tưởng mình nghe nhầm, hỏi. Bố ơi, bác Hồ làm sao, bố? Quà bác Hồ. Sao bố lại được nhận quà bác Hồ? À, là thế vậy. Một cái bộ đội đi đường gặp bố, ông thấy bố đã cao tuổi mà đi dân công, làm gương cho sắp trẻ. Ké mời bố hút thuốc, biếu bố lọ thịt Việt Minh. Ké còn biếu cho cả đội này một lọ nước mắm viên quý lắm. Những thứ ấy là quà của bác Hồ tặng bộ đội. Ké bộ đội được nhận một phần quà ấy. Bố để ăn trên đường về. Con... Ông Khẩu dúi lọ thịt vào tay anh rụt. Đi mau, kẻo không đuổi kịp đơn vị, con ơi. Trưng cũng lo lắng nhắc anh. Chậm lắm rồi anh, mau lên. Kiều chỉ kịp chào bố, chào em gái, xốc ba lô lên vai. Tay vẫn cầm cái lọ chạy vội, nhập vào dòng người, rùng rùng như nước chảy bên sông Bằng. Đơn vị dân công La Thị Trưng đã thuộc vào quân số của Cục Cung cấp Tiền Phương, đóng tại Bắc Giêng. Trưng được giao phụ trách một đơn vị, gồm chị em Nùng, Hơ Mông, Thổ, Giao, làm nhiệm vụ tải đạn tiếp tế cho cánh quân phía Đông Bắc, thị trấn Đông Khê và Cáng Thương về phía sau. Bộ đội pháo binh, bộ binh hậu cần, quân y, thông tin binh vận, nhà báo về ở trong các bản, trong các hang đá rộng thênh thang. Người đông như chảy hội nhưng rất trật tự, yên tĩnh. Quân lương, quân dụng, vũ khí, thuốc men đưa về kìn kín như ngày mùa. La Thị Trưng ngơ ngác nhìn lần theo những sợi dây màu đen, màu xanh luồn trong bụi cây, răng dài qua đồi, qua suối đến tận đâu đâu. Dần dà Trứng mới nghe các anh bộ đội gọi đó là hệ thống các đường dây điện thoại. Nhưng cô cũng chưa thật rõ ràng điện thoại là thế nào. Một buổi trưa, Trứng với mấy cô bạn ra suối tắm. Lúc sửa soạn về thì gặp hai anh bộ đội đang sửa đường dây gần lối đi. Trứng đánh bảo hỏi một anh cõng trên lưng dây nhợ lỉnh kỉnh. Anh bộ đội ạ. Gọi sao cho có vẻ gần gũi, chứ gọi anh bộ đội, chung chung ai mà thương được. Trưng ngượng ngùng đỏ mặt tía tai. Có cô bạn nháy mắt với Trưng, có cô đấm khẽ vào lưng của Trưng. Mày dám bắt chuyện, liều, liều lắm Trưng ạ. Trưng không vừa. Bộ đội mà không thương dân thì đâu còn là anh bộ đội cụ Hồ. Anh bộ đội đường dây bị một đòn bất ngờ của cô gái thượng nguồn, đứng ngây người như tử hài chết đứng. Đồng đội của anh phải đỡ lời. Dân công hỏa tuyến có khác, dạn súng đạn, dạn cả lời ăn tiếng nói. Cánh này xin bái phục các cô em đó. Các cô lại che mặt cười khúc khích sau lưng Trưng. Nhưng Trưng thì nét mặt tươi tắn hồn nhiên, hỏi dịu dàng. Chúng em muốn được biết cái dây của hai anh đang bắc khắp rừng là để làm gì? Anh bộ đội đang đeo những cuộn dây trên lưng hỏi lại. Thế các cô không biết đây là dây điện thoại à? Chúng em đã biết cái dây ấy là điện thoại, nhưng chúng em chẳng hiểu điện thoại là làm sao. Hay anh bày cho chúng em biết với. Anh bộ đội tay cầm mấy thứ đồ nghề điện thoại, vừa làm mẫu vừa giải thích với các cô gái. Điện thoại là cái thế này. Anh cầm một đầu sợi dây đưa qua cho người đồng đội mình đầu kia. Hai người cùng gá hai cái ống đàm thoại vào, và anh làm động tác quay máy điện thoại, ghé vào ống đàm thoại gọi. Alo, alo, alo. Anh bạn ở đầu dây liền đáp. Nghe đây, ai đó, nghe đây. Đơn vị dân công của La Thị Trưng đã thuộc vào quân số của Cục Cung cấp Tiền Phương, đóng tại Bắc Siêng. Trưng được giao phụ trách một đơn vị gồm chị em Nùng, Hơ Mông, Thổ, Giao, làm nhiệm vụ tải đạn, tiếp tế cho cánh quân Đông Bắc thị trấn Đông Khê và cáng thương về phía sau. Bộ đội pháo binh, bộ binh, hậu cần, quân y, thông tin, binh vận, nhà báo về ở trong các bản, trong các hang đá rộng thênh thang. Người đông như chảy hội, nhưng rất trật tự, yên tĩnh. Quân lương, quân dụng, vũ khí, thuốc men đưa về kìn kìn như ngày mùa. La Thị Trưng ngơ ngác lần theo những sợi dây màu đen, màu xanh luồn trong bụi cây, răng dài qua đồi, qua suối đến tận đâu đâu. Dần dà, Trưng mới nghe các anh bộ đội gọi đó là hệ thống các đường dây điện thoại. Nhưng cô cũng chưa thật rõ ràng điện thoại là thế nào. Một buổi trưa, Trưng với mấy cô bạn ra suối tắm. Lúc sửa soạn về thì gặp hai anh bộ đội đang sửa đường dây gần lối đi. Trưng đánh bảo hỏi một anh cõng trên lưng dây nhợ lỉnh kỉnh. Anh bộ đội ạ. Gọi sao cho có vẻ gần gũi, chứ gọi anh bộ đội chung chung ai mà thương được. Trưng ngượng ngùng đỏ mặt tía tai. Có cô bạn nháy mắt với Trưng, có cô đấm khẽ vào lưng của Trưng. Mày dám bắt chuyện, liều, liều lắm Trưng ạ. Trưng không vừa. Bộ đội mà không thương dân thì đâu còn là anh bộ đội cụ Hồ. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 10 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.